Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trong 5 năm qua, trên 1.400 tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 vào cuộc sống. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 268 tác phẩm có chất lượng cao.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tạo được sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đây sẽ là nền tảng để thành phố đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.
Với mục tiêu bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân, hình thành thị trường nông sản sạch, nhiều năm qua tỉnh Thái Nguyên hướng đến mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp bền vững trên 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tại thông báo số 326 ngày 13 tháng 9 năm 2020, công văn số 3607 ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo chức năng nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Từng đơn vị doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó các tình huống xảy ra của dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại các cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường xã chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội, các hoạt động đối ngoại trong điều kiện bình thường mới, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất ngăn sông, cấm chợ, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương, không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng, chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt. Đề nghị các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú đối với các trường hợp chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng.
Cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 vào cuộc sống được tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo triển khai từ cuối năm 2015. Qua 5 năm triển khai, cuộc thi đã thu hút được đông đảo đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tham gia với hàng ngàn tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. Tính từ khi phát động cuộc thi ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 25 tháng 8 năm 2020, đã có trên 1.400 tác phẩm tham gia dự thi thuộc nhiều thể loại như phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, nhóm ảnh, tọa đàm, v.v. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn ra 430 tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, đề nghị chấm xét trao giải hàng năm. Trong đó có 162 tác phẩm báo viết, phóng sự ảnh, 157 tác phẩm truyền hình, 11 tác phẩm phát thanh. Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi qua từng năm, các tác phẩm dự thi không ngừng nâng cao chất lượng, cơ bản đã bám sát mục đích, yêu cầu, thể lệ của cuộc thi, phản ánh chân thực việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, thông qua các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Căn cứ kết quả chấm tác phẩm dự thi, Qua 5 năm, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định tặng giấy chứng nhận và khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Cụ thể đã trao 1 giải đặc biệt, 12 giải A, 45 giải B, 71 giải C và 139 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
Ngày 18 tháng 9, Đảng ủy phường Quang Trung tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn để lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Tại hội nghị đã có 15 ý kiến tập trung phản ánh các sự việc như 20 hộ dân tại tổ 13 nằm trong quy hoạch xây dựng trường Đại học Y Dược, quy hoạch làm đường, quy hoạch này đã nhiều năm nay chưa thực hiện, đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số hộ thuộc tổ 14 đề nghị phường xác định lại ranh giới đất, hệ thống mương thoát nước vì khi trời mưa to hay bị ngập úng, thậm chí có tổ không có hệ thống thoát nước. Trật tự mỹ quan đô thị không duy trì được, đề nghị cắm biển hạn chế trọng tải tại đường Việt Bắc, v.v. Các ý kiến phản ánh của nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu giải trình tại hội nghị. Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp đã phát huy vai trò giám sát của nhân dân là dịp để người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân, kiểm tra tính đúng đắn của việc thực hiện các quy định đã ban hành, phát hiện những vấn đề vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc nghiên cứu đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh những chủ trương chính sách, quy định chưa phù hợp với địa phương.
Nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy chính quyền phường Đồng Bẩm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản. Trong 5 năm qua, toàn phường đã có 24 công trình được triển khai xây dựng, gồm 8 phòng chức năng trường tiểu học Đồng Bẩm, cải tạo sửa chữa hệ thống kè, tường rào trường trung học cơ sở Đồng Bẩm, sửa chữa cải tạo nhà làm việc trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xây dựng đường bê tông ở một số xóm, xây dựng cải tạo nhà văn hóa, cải tạo nâng cấp hệ thống kè, cống thoát nước tại một số xóm. Tổng mức đầu tư các công trình trên 14 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố trên 10 tỷ 800 triệu đồng, ngân sách phường trên 302 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 2,2 tỷ đồng. Đến nay, các công trình cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị của phường.
Chiều ngày 18 tháng 9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Sau 4 ngày học từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, 82 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã tham gia lớp học đã được học tập nghiên cứu 7 chuyên đề, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của các luật, quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, v.v. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã tham gia viết bài thu hoạch. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu được Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học. Trong đó có 17 học viên được xếp loại giỏi, 54 học viên xếp loại khá, 10 học viên xếp loại trung bình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết, Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả luật thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Kết quả trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt trên 15%, thu ngân sách nhà nước bình quân tăng trên 16%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%. Nhiều năm liền, thành phố được khen thưởng trong phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác thu hút đầu tư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều hiểu, thi đua yêu nước không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao mà xuất phát từ chính những việc nhỏ hàng ngày như giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn minh đô thị. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Hoài Trinh, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết về những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại Tổ 9, phường Trưng Vương là.
Trong 5 năm thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước thì Tổ dân phố số 9 chúng tôi cũng đã rút ra được một số những cái bài học kinh nghiệm. Các cán bộ đảng viên ấy là phải là những người đầu tàu gương mẫu vì dân, chăm lo cho dân và phục vụ nhân dân vô điều kiện. Để cho lấy lòng tin của nhân dân và thực hiện thì nó sẽ có kết quả cao.
Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy chính quyền thành phố luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đáp lại sự quan tâm đó, các đơn vị trong khối doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, năng suất, chất lượng, hiệu quả, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Trao đổi về các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, ông Bùi Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết.
Công ty chúng tôi là cũng rất có cái phong trào sáng tạo trong lao động và là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Thứ hai, chúng tôi cũng cùng chung tay với lại thành phố và tỉnh để chống đẩy lùi Covid, ủng hộ tiền mặt là 150 triệu đồng và ngoài ra và tập thể khác cũng ủng hộ hàng nghìn khẩu trang và những yếu phẩm khác.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố chỉ đạo tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, mang lại giá trị sản xuất cao. Với định hướng này, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trong bà con nông dân nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Là một trong những tấm gương điển hình của phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố, chị Tống Thị Kim Thoa, Tổ trưởng Tổ hợp tác chè Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Tôi đánh giá rất là cao vì là cái phong trào như thế này mới khuyến khích được người nông dân tham gia sản xuất. Đấy. Người kia được thì tôi cũng muốn được thì tôi phải cố gắng tôi làm sao tôi phải được đạt như người ta để tôi đạt.
Phát huy vai trò cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà, 5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhờ đó, hệ thống giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước nâng cao. Cô giáo Đỗ Thị Bắc, trường Mầm non Đại học Sư phạm thành phố Thái Nguyên, một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục đào tạo của thành phố cho biết.
Trong tất cả các phong trào thi đua thì tôi cũng rất là tâm đắc với lại cái phong trào xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đây là một cái phong trào mà để cho tất cả các cán bộ giáo viên trong nhà trường cố gắng, nỗ lực để đưa cái sự phát triển của giáo dục mầm non, của nhà trường nói riêng, của phòng giáo dục và của ngành nói chung phát triển, ngày càng phát triển hơn nữa.
Có thể khẳng định, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tạo được sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đây sẽ là nền tảng để thành phố đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân, hình thành thị trường nông sản sạch, nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên hướng đến mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp bền vững trên 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và hiệu quả, tạo sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, gắn với đô thị hóa nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.
Để có sản phẩm an toàn, các nông hộ trong tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, tổ hợp tác có 16 hộ sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn. Mỗi ngày, tổ hợp tác cung ứng theo chuỗi liên kết khoảng 1 tấn nông sản, gồm rau, củ quả các loại. Sản phẩm nông sản được cơ quan chuyên môn kiểm tra và được cấp tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Minh, tổ trưởng tổ hợp tác rau an toàn xóm Cậy, xã Hướng Thượng chia sẻ, sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp đã làm thay đổi nhận thức của bà con, thay đổi cách làm, việc ghi chép sổ sách bà con làm rất tốt. Không chỉ riêng vựa rau xã Hướng Thượng, trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nhiều sản phẩm chủ lực như rau xanh các loại, dưa lưới. Ngoài ra, việc đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tiên tiến giúp năng suất cây trồng tăng lên đáng kể. Hầu hết các loại nông sản sạch đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận. Anh Bùi Huy Hoàng, trạm chuyển giao kỹ thuật giống cây trồng nông lâm nghiệp Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, đưa dưa lê vào trồng theo mô hình công nghệ cao, trồng trong nhà lưới sẽ quản lý được dinh dưỡng và khả năng phát triển tạo quả. Từ đó mình có thể dễ dàng xử lý được độ to của quả và thời gian thu hoạch. Hiệu quả kinh tế của loại dưa này sẽ cao hơn so với các loại dưa thông thường. Với các sản phẩm nông sản an toàn, nông sản sạch, đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm như chương trình phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu hướng đến xuất khẩu. Duy trì 2 điểm bán hàng nông sản sạch, nông sản an toàn, qua đó góp phần giới thiệu sản phẩm sạch, sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên cho biết, tất cả các sản phẩm được đưa vào cửa hàng đều được cán bộ và nhân viên đến tận nơi kiểm tra. Chúng tôi đều liên kết với các hộ nông dân, thường xuyên đến các cơ sở sản xuất để kiểm tra, xem có đảm bảo an toàn hay không thì mới đồng ý đưa vào cửa hàng trưng bày và phục vụ cho nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có những sản phẩm rau, củ quả được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm và đã hình thành các mô hình liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, chủ lực. Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đang tăng cường tập huấn nâng cao kỹ thuật, nhận thức của người dân trong việc sản xuất sản phẩm theo hướng an toàn, khuyến khích người dân đầu tư trồng rau theo mô hình nhà lưới, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Dương Sơn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên cho biết, trong năm 2020 và những năm gần đây, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản, đặc biệt là những nông sản tham gia vào chuỗi liên kết. Thông tin về sản xuất, sơ chế, chế biến, về bao gói sản phẩm được các doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng áp dụng theo quy định pháp luật. Là cơ quan quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch để hậu kiểm về những thông tin mà doanh nghiệp đưa lên công bố với người tiêu dùng trong hệ thống truy xuất nguồn gốc như sử dụng tem bằng mã QR code để minh bạch về quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm. Có thể thấy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đã và đang có những định hướng lớn xuyên suốt. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để ngành thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 514 CV-CTK-TTL về việc dự kiến vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ Hồ Núi Cốc phòng ảnh hưởng cơn bão số 5. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơn bão số 5 đổ bộ vào khu vực miền Trung. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng. Để đề phòng hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa lớn trên lưu vực Hồ Núi Cốc, khiến mực nước hồ có thể dâng cao nhanh và bất thường. Hiện nay công ty đang thực hiện điều tiết mực nước Hồ Núi Cốc. 7 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2020, mực nước hồ đang ở cao trình 46.68 m. Để đề phòng mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn Hồ Núi Cốc và khu vực thượng nguồn làm mực nước hồ lên cao, dự kiến từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020 có thể vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 200 mét khối trên giây và sau đó tùy theo tình hình mưa bão có thể mở tràn lên lớn hơn, mực nước trên sông Công có thể dâng cao bất thường. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Vậy xí nghiệp khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên chỉ đạo và thông báo đến các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, dò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện
rút phích điện, các thiết bị, tivi, máy tính và tách cáp anten ra khỏi tivi nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài. Phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, tivi, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình. Không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào chạm điện. Chạm có tường rào bao quanh, chạm trong phòng, chạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.